Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thu Hằng, Thụy My và Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ hai, mùng 10 tháng 7, 2020. Chính quyền Hồng Kông bắt giữ một tỷ phú, người đứng đầu nhiều phương tiện truyền thông công khai chỉ trích Bắc Kinh. Đối lập Belarus biểu tình tố cáo chính quyền gian lận ngay sau khi công bố kết quả bầu cử Tổng thống Lukashenko tái đắc cử với gần 80% phiếu bầu. Hội nghị quốc tế do Pháp và Liên Hiệp Quốc chủ trì viện trợ khẩn cấp 250 triệu euro cho Liban để khắc phục vụ nổ ở Beirut. Mỗi ngày một sự kiện, cử Bộ trưởng thăm Đài Loan, Mỹ tiến gần đến lằn ranh đỏ của Trung Quốc. Chủ đề mục theo dòng thời sự, Tổng thống Trump đánh vào tập đoàn Tencent, tử huyệt kinh tế kỹ thuật số của Bắc Kinh. Kính thưa quý vị, tỷ phú Hồng Kông Lê Chí Anh, tức ông Jimmy Lai, bị bắt vào sáng ngày hôm nay và tập đoàn truyền thông của ông bị khám xét. Đây là nhân vật nổi tiếng nhất bị bắt giữ theo luật an ninh quốc gia mới của Trung Quốc, một giai đoạn mới trong việc siết chặt kiểm soát của Bắc Kinh đối với Hồng Kông. Thụy My cho biết cụ thể.
Một cộng sự thân cận cho AFP biết, nhà tỷ phú 71 tuổi bị bắt giữ tại Tư Gia vào khoảng 7 giờ sáng địa phương. Một số thành viên trong tập đoàn của ông cũng bị bắt. Cảnh sát thông báo có 7 người bị bắt giam vì nghi ngờ thông đồng với thế lực nước ngoài và gian lận. Ông Lê Chí Anh là chủ của tập đoàn truyền thông Net Media, trong đó có nhật báo Apple Daily và tạp chí Net, là hai tờ báo ủng hộ dân chủ công khai chỉ trích Bắc Kinh. Trưa nay, đông đảo cảnh sát đã ập vào trụ sở tập đoàn. Các nhà báo Apple Daily đã trực tiếp đưa lên Facebook các hình ảnh vụ khám xét này, trong đó tổng biên tập yêu cầu cảnh sát xuất trình lệnh khám xét, không đụng đến bất cứ vật gì trong lúc các luật sư xem xét văn bản này. Cảnh sát ra lệnh cho các phóng viên đứng lên để kiểm tra nhân trạng, lục soát tòa soạn. Ông Lê Chí Anh được đưa đến tại chỗ, tư gia của nhà tỷ phú và con trai ông cũng bị khám xét.
Đối với đa số người Hồng Kông và phong trào dân chủ thì ông Lê Chí Anh là một người hùng, là chủ báo duy nhất ở Hồng Kông dám đương đầu với nhà cầm quyền Bắc Kinh. Báo chí Hoa Lục thì gọi ông là kẻ phản bội. Tỷ phú Lê Chí Anh từng đến Washington gặp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo để đề nghị ủng hộ phong trào dân chủ Hồng Kông. Hai tuần trước khi luật an ninh áp đặt lên Hồng Kông, ông Lê Chí Anh nói với hãng thông tấn Pháp AFP là ông sẵn sàng vào tù. Tỷ phú Lê Chí Anh cùng với gia đình từ Quảng Đông đến Hồng Kông bất hợp pháp bằng thuyền đánh cá ở tuổi 12. Ông làm phụ việc ở một xưởng may đến khi gần 30 tuổi mới học tiếng Anh và mở xưởng may riêng chuyên cung cấp áo pull cho các nhãn hiệu Mỹ. Vụ đàn áp đẫm máu Thiên An Môn năm 1989 đã thay đổi quan điểm chính trị của Lê Chí Anh. Và năm 1990, ông thành lập hãng truyền thông Next Media. Ông nói, một khi tôi còn sống thì Next Media sẽ không thay đổi. Cách đây vài năm, nhà tỷ phú có 6 người con đã thổ lộ như vậy với AFP. Tôi không muốn các con cháu tôi nghĩ rằng cha ông mình giàu có nhưng tệ hại, tôi không hạnh phúc chỉ vì có tiền. Hết lời trích. Tỷ phú Lê Chí Anh nhận định luật an ninh quốc gia mới của Trung Quốc là hồi chuông báo tử cho tự do của Hồng Kông và lo ngại là các nhà báo sẽ bị trấn áp. Vẫn về tình hình Hồng Kông, Ngoại trưởng 5 nước thuộc Liên minh Five Eyes là Mỹ, Anh, Úc, Canada và New Zealand ngày hôm qua đã ra thông cáo yêu cầu chính quyền Hồng Kông tổ chức bầu cử càng sớm càng tốt. Nhóm Five Eyes bày tỏ quan ngại trước việc cuộc bầu cử ngày 6 tháng 9 bị hoãn lại cho đến sang năm với cớ là đang bị dịch virus corona, đồng thời đòi hỏi bãi bỏ việc cấm một số ứng cử viên ra tranh cử. Thường vụ Quốc hội Trung Quốc từ ngày thứ Bảy, mùng 8 tháng 8 bắt đầu cuộc họp 4 ngày để xem xét có nên gia hạn nhiệm kỳ của các dân biểu Hồng Kông hiện nay sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 9 tới hay không, hay chỉ định một cơ quan làm nhiệm vụ chuyển tiếp. Về tình hình Đài Loan, ngày hôm nay Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã tiếp đón Bộ trưởng Y tế Mỹ Alex Azar, chính thức mở đầu cho chuyến công du 3 ngày của một quan chức Mỹ cao cấp nhất kể từ năm 1979. Theo hãng tin Pháp AFP, trong cuộc hội đàm, Bộ trưởng Y tế Mỹ đã đánh giá biện pháp chống dịch COVID-19 của Đài Loan, không những là một trong những biện pháp hữu hiệu nhất thế giới, mà còn thể hiện rõ tính minh bạch, dân chủ của xã hội và văn hóa Đài Loan. Tường trình của thông tin viên RFI Adrian Seymour tại Đài Bắc.
Officiellement, Alex Azar se rend à Taïwan pour comprendre.
Về mặt chính thức, Bộ trưởng Alex Azar đến Đài Bắc để tìm hiểu thành công về chống dịch COVID-19 của Đài Loan. Dù nằm sát Trung Quốc, Đài Loan chỉ có khoảng 7 người chết vì virus corona và không có bất kỳ ca nhiễm nào mới từ 3 tháng nay. Nhưng thực ra, chuyến thăm này của một quan chức cao cấp Mỹ là một thông điệp mạnh gửi đến Trung Quốc. Bắc Kinh dứt khoát cấm tất cả các đồng minh ngoại giao gặp gỡ chính thức với những thành viên của chính phủ Đài Loan mà Trung Quốc không công nhận và luôn xem đó là một chính quyền ly khai. Chính quyền Tổng thống Donald Trump thì đã phớt lờ những lời đe dọa đó khi cử Bộ trưởng Y tế đến Đài Loan. Ông Alex Azar đã tiếp xúc với nhiều bộ trưởng Đài Loan và đặc biệt là đã hội kiến Tổng thống Thái Anh Văn. Từ đầu mùa dịch, sự ủng hộ của chính quyền Donald Trump đối với Đài Loan đã gia tăng đáng kể. Nếu như một số người cho rằng chuyến thăm của Bộ trưởng Y tế Mỹ là một lời chế nhạo Trung Quốc, thì đối với Đài Bắc, đây là một bước có tính chất quyết định trong mục tiêu bình thường hóa quan hệ giữa hòn đảo này với cộng đồng quốc tế.
Son objectif de normaliser ses relations avec la communauté internationale. Adrien Simor, Taipei, RFI.
Đại dịch COVID-19 tiếp tục hoành hành tại Brazil ngày hôm qua. Số tử vong vì COVID-19 đã vượt quá ngưỡng 100.000 người. Nhưng trong khi Quốc hội và Tòa án tối cao Brazil chính thức để tang cho các nạn nhân, những lời chia buồn nở rộ trên các mạng xã hội, thì Tổng thống Jair Bolsonaro lại tiếp tục gây tranh cãi. Tổng thống 65 tuổi đã từng bị lây nhiễm virus corona vào tháng trước, chia sẻ trên trang Twitter thông tin 3 triệu người khỏi bệnh, nhưng không hề nhắc đến con số người tử vong. Ông Ciro Gomes, ứng cử viên về thứ ba trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2018, tố cáo chính phủ Bolsonaro bất tài và vô trách nhiệm đã gây ra diệt chủng. Từ Sao Paulo, thông tin viên Martin Bergna cho biết thêm chi tiết.
Tôi rất tiếc cho tất cả các trường hợp tử vong dù bất kỳ nguyên nhân nào. Ông Jair Bolsonaro đã tuyên bố như trên, không hề nhắc đến virus corona. Tổng thống Brazil cố gắng làm giảm nhẹ cuộc khủng hoảng, đồng thời tố cáo truyền thông đã làm đậm sự kiện này. Mừng việc đạt ngưỡng 100.000 người chết một cách hèn nhát và vô trách nhiệm, cứ như là chung kết cúp bóng đá thế giới. Trước đó, bản thân Tổng thống đã vui mừng trước chiến thắng của đội tuyển mà ông ưa thích trong trận chung kết giải bóng đá Sao Paulo. Bolsonaro tố cáo những người ủng hộ phong tỏa đã gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng mà vẫn không làm giảm được số nạn nhân. Nhưng dù việc chối bỏ của ông Jair Bolsonaro rất bị chỉ trích, ông vẫn được tín nhiệm khá nhiều. Theo một cuộc thăm dò gần đây, có 45% số người được hỏi ủng hộ các hành động của chính phủ và uy tín cá nhân của Tổng thống cũng lên cao nhờ một chương trình hỗ trợ tài chính cho khoảng mấy chục triệu người Brazil.
Martin Bernard, São Paulo, RFI.
Về đại dịch COVID-19 tại Pháp, kể từ 8 giờ hôm nay, để đối phó với đại dịch tại một số khu phố du lịch ở Paris, khách bộ hành buộc phải mang khẩu trang. Ngành y tế vùng thủ đô Paris lo ngại đợt dịch thứ hai bùng phát. Thu Hằng cho biết cụ thể.
Sau Bruxelles và Madrid, việc mặc khẩu trang ngoài đường trở thành bắt buộc đối với một số khu phố đông người qua lại tại thủ đô Paris và một số thành phố trong vùng Île-de-France. Người vi phạm phải nộp tiền phạt 135 euro. Quy định có hiệu lực trong vòng một tháng và có thể được triển hạn. Cụ thể, tại Paris, việc mang khẩu trang là bắt buộc tại các khu vực như đồi Montmartre, phố Mouffetard hay các đường phố đi bộ dọc bờ sông Seine. Hiện tại, ở Pháp đã có hơn 1.500 thành phố, thị xã và thị trấn thực hiện biện pháp này, trong đó có Nice, Toulouse hay Lille. Trong một thông báo ngày hôm qua, trên kênh France Info, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Y tế vùng Île-de-France nhấn mạnh là vùng thủ đô Paris đang ở điểm khởi đầu của một đợt dịch mới và nếu muốn tránh một đợt dịch thứ hai bùng phát, cần ngay lập tức phải tiến hành mọi biện pháp phòng ngừa để đảo ngược lại xu thế này trong những ngày tới và những tuần tới, hết lời dẫn. Người phụ trách y tế vùng thủ đô Paris cho biết, cụ thể là những ngày gần đây, mỗi ngày có thêm 500 ca nhiễm mới, trong lúc vào tuần trước có khoảng 400 ca mỗi ngày, và con số này chỉ là gần 200 vào giữa tháng 5, tức là vào thời điểm nước Pháp bắt đầu ra khỏi phong tỏa. Cho đến nay, vùng thủ đô Paris mới chỉ yêu cầu mang khẩu trang bắt buộc tại các không gian công cộng khép kín. Lệnh bắt buộc mang khẩu trang ở ngoài trời được ban hành vào đúng lúc nước Pháp đang trải qua đợt nóng kỷ lục gây nhiều tranh luận. Trong lúc nhiều khách bộ hành có việc đeo khẩu trang ngoài trời giữa tiết trời vô cùng nóng bức là một quyết định cực kỳ vô lý, thì không ít người tỏ ra đồng tình, coi đây là biện pháp phòng ngừa COVID hiệu quả.
Còn tại Việt Nam, ngày hôm nay Bộ Y tế Việt Nam thông báo có thêm 3 bệnh nhân qua đời vì dịch COVID-19, gồm 2 bệnh nhân nữ 33 tuổi và 47 tuổi và 1 bệnh nhân nam ở tuổi 66. Cả 3 bệnh nhân đều được chính quyền thông báo là mắc chứng suy thận mãn ở giai đoạn cuối. hai bệnh nhân nữ thường trú tại Đà Nẵng, còn bệnh nhân nam ở tỉnh Quảng Nam nhưng điều trị tại khoa hồi sức tại Đà Nẵng từ ngày 6 tháng 7 cho đến ngày 28 tháng 7 trước khi phát hiện bị nhiễm COVID. Như vậy, theo số liệu thống kê chính thức của Việt Nam có tổng cộng 14 người chết vì bệnh COVID-19 tính cho đến nay. Tính đến hôm nay, Việt Nam có 847 người được ghi nhận nhiễm virus corona gây bệnh COVID-19. Riêng ngày hôm nay có thêm 6 người nhiễm mới. Dịch COVID cũng ảnh hưởng đến việc thi cử. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam thì tính đến hết ngày hôm nay có 26.308 thí sinh không thể dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông do ảnh hưởng của đại dịch. Tại Belarus, tối hôm qua, đối lập xuống đường biểu tình phản kháng tại nhiều nơi trên cả nước, nhất là tại thủ đô Minsk, sau khi kết quả bầu cử tổng thống được công bố. Tổng thống mãn nhiệm Lukashenko cầm quyền từ 26 năm nay được thông báo tái đắc cử với gần 80% phiếu bầu. Theo kết quả chính thức, ứng cử viên đối lập chính bà Svetlana Tikhanovskaya chỉ nhận được 9,9% phiếu bầu. Những người ủng hộ đối lập xuống đường bày tỏ sự phẫn nộ bởi kết quả nói trên hoàn toàn tương phản với sự ủng hộ rộng lớn dành cho nữ ứng cử viên trong xã hội Belarus. Thông tin viên Daniel Valo tường trình từ Minsk.
Kết quả bầu cử hoàn toàn không phản ánh thực tế theo phe đối lập Belarus. Phe đối lập Belarus nghi ngờ gian lận quy mô lớn trong khâu kiểm phiếu với sự vắng mặt của các quan sát viên độc lập. Thật sự khó mà tin được con số chỉ có dưới 10% cử tri ủng hộ ứng cử viên Svetlana Tikhanovskaya, trong lúc chúng ta biết cuộc vận động tranh cử của ứng cử viên đối lập đã thu hút sự quan tâm rộng lớn trong xã hội Belarus trong những tuần gần đây. Dù sao, ứng cử viên đối lập Belarus đã tỏ ra lạc quan. Hôm qua, bà Tikhanovskaya tuyên bố, chúng ta đã chiến thắng, chúng ta đã vượt qua nỗi sợ của chính mình. Hôm qua, ngay sau khi các phòng phiếu đóng cửa, hàng ngàn người biểu tình đã đổ dồn về trung tâm thành phố. Đụng độ ngay lập tức đã nổ ra. Cảnh sát chống bạo động đã sử dụng hơi cay, lựu đạn gây choáng, đạn cao su để giải tán người biểu tình. Theo Tổ chức Phi Chính phủ Bảo vệ Nhân quyền Vyasna, hơn 200 người biểu tình đã bị câu lưu trên toàn quốc. Nhiều người bị thương và ít nhất một người biểu tình đã chết sau khi một xe cảnh sát đâm trúng người này. Vấn đề hiện nay là liệu những người biểu tình phản kháng có sẽ tiếp tục duy trì sức ép trên đường phố hay không? Rất có thể là sẽ có thêm nhiều cuộc biểu tình ngay từ đầu tối nay, trong bối cảnh cảnh sát luôn sẵn sàng can thiệp, cùng với việc các mạng Internet bị cắt từ sáng, khiến cho tất cả các hoạt động phối hợp của phe đối lập rất khó diễn ra, nếu không nói là không thể.
Daniel Valo, Minsk, RFI.
Phong trào vận động tranh cử của ứng cử viên đối lập Svetlana Tikhanovskaya đã thu hút được người ủng hộ chưa từng thấy tại Belarus kể từ khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991. Theo nhiều hiệp hội bảo vệ nhân quyền thì lo ngại trước ảnh hưởng của lãnh tụ đối lập, ngay trước thềm bầu cử, chính quyền đã bắt giữ khoảng 1.300 người, trong đó có nhiều nhà quan sát độc lập và một số thành viên trong chính ekip tranh cử của bà Tikhanovskaya. Việc chính quyền của Tổng thống Lukashenko mạnh tay đàn áp người biểu tình có thể khiến quan hệ giữa Minsk và phương Tây xấu đi. Ngày hôm nay, Warsaw lên tiếng yêu cầu tổ chức một hội nghị bất thường của Liên hiệp châu Âu để thảo luận về tình hình Belarus. Thủ tướng Ba Lan Morawiecki ra thông cáo ghi nhận việc chính quyền Minsk đàn áp các công dân của chính nước mình chỉ vì họ đòi hỏi thay đổi. Thủ tướng Ba Lan nhấn mạnh là chúng ta cần ủng hộ người dân Belarus trong công cuộc tìm kiếm tự do. Về tình hình Liban, Văn phòng Tổng thống Pháp ngày hôm nay loan báo các nước và tổ chức tham gia cuộc hội nghị qua cầu truyền hình hôm qua đã cam kết sẽ viện trợ nhanh chóng hơn 250 triệu euro cho Liban vài ngày sau vụ nổ khủng khiếp tàn phá thủ đô Beirut khiến gần 160 người thiệt mạng.
Có khoảng 15 nhà lãnh đạo, từ Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Quốc vương Qatar hay Thủ tướng Ý Tây Ban Nha, tổng cộng gần 30 nước, tham dự cuộc họp video được Pháp và Liên Hiệp Quốc bảo trợ cùng với các tổ chức quốc tế. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, nguyên thủ đầu tiên đến thăm Beirut sau vụ nổ thảm khốc, kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng hành động để giúp đỡ Liban khắc phục hậu quả. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết rất nhiều người Mỹ muốn giúp Liban. Đức Giáo Hoàng Francisco trong buổi lễ trên quảng trường Thánh Phaero cũng kêu gọi hãy tỏ ra hào phóng với Liban. Tổng thống Macron đề ra 4 ưu tiên cho viện trợ quốc tế khẩn cấp là y tế, thực phẩm, tái thiết các trường học và nhà cửa bị hư hại. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh phải minh bạch khi sử dụng viện trợ. Pháp đã lập cầu không vận và cầu hàng hải để đưa 18 tấn thuốc men, dụng cụ y tế và 700 tấn thực phẩm đến Liban. Anh gửi chuyên viên và tàu thăm dò, còn Ai Cập và Qatar sẽ mở các bệnh viện dã chiến.
Sau các cuộc biểu tình tại trung tâm Beirut hôm thứ Bảy, hàng trăm người dân Liban lại xuống đường để bày tỏ sự phẫn nộ với chính quyền. Từ Beirut, thông tin viên Pierre-Olivier tường trình.
Dimanche en fin de journée pour le deuxième soir consécutif.
Vào cuối ngày Chủ nhật, khu vực chung quanh quảng trường trung tâm lại xảy ra các vụ đụng độ giữa vài trăm người biểu tình với lực lượng an ninh. Như vậy là đã hai đêm liên tiếp có xô xát. Theo kênh truyền hình địa phương LBCI, một cảnh sát mặc thường phục đã bắn ra nhiều phát súng nhưng không có ai bị trúng đạn. Từ sau vụ nổ khủng khiếp ngày thứ ba tuần trước, người dân quy trách nhiệm cho các nhà lãnh đạo chính trị và đòi họ phải ra đi. Trong những ngày gần đây, có 7 dân biểu đã từ chức và hôm qua hai bộ trưởng thông tin và môi trường cũng đã rời ghế. Nhiều tờ báo Liban cho biết có những bộ trưởng khác sẽ noi gương, thậm chí một số còn nêu ra một vụ từ chức tập thể có thể diễn ra sau cuộc họp nội các vào chiều nay.
Le Conseil des ministres prévu à 14h ce lundi. Pierre Olivier, Beyrouth, RFI.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Hội chữ thập đỏ cử 43.000 tình nguyện viên đến 9 tỉnh ở Bắc Triều Tiên. Ngày hôm nay, một đại diện của tổ chức nhân đạo cho biết một số tình nguyện viên sẽ đến thành phố Kaesong giáp danh với Hàn Quốc. Thành phố này đang bị phong tỏa để chống dịch COVID-19 sau khi phát hiện một người đào tẩu Bắc Triều Tiên trở lại miền Bắc và có triệu chứng nhiễm COVID-19. Thành phố Kaesong cũng đang chịu mưa lũ nghiêm trọng trong những ngày gần đây, làm gia tăng nguy cơ thiếu lương thực.
Đại dịch COVID-19 dự kiến còn kéo dài. Theo một nghiên cứu của Đức được công bố ngày hôm nay, thì các tập đoàn kinh tế Đức cho rằng sinh hoạt hàng ngày sẽ còn bị giới hạn trong 8 tháng rưỡi nữa vì đại dịch do virus corona. Riêng lĩnh vực du lịch vốn bị ảnh hưởng nặng nề nhất tỏ ra bi quan, dự báo là các biện pháp hạn chế sẽ còn kéo dài đến 13 tháng nữa.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là cử bộ trưởng thăm Đài Loan, Hoa Kỳ tiến gần đến lằn danh đỏ của Trung Quốc.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump quyết định mở chiến dịch toàn diện chống đối thủ Trung Quốc. Đài Loan là mặt trận tiếp theo sau Hồng Kông, Biển Đông, Tân Cương, hồ sơ gián điệp, thương mại, công nghệ, nghiên cứu hay virus corona. Chuyến công du Đài Loan 3 ngày từ hôm nay mùng 10 tháng 8 của Bộ trưởng Y tế Mỹ Alex Azar được cho là một bước ngoặt trong chiến lược tái tranh cử của Tổng thống Donald Trump. Trên nguyên tắc, Bộ trưởng Y tế Mỹ thăm Đài Loan để tìm hiểu kinh nghiệm chống dịch và nghiên cứu bào chế vaccine phòng COVID-19. Đài Loan là bên đầu tiên cảnh báo với Tổ chức Y tế Thế giới về khả năng virus corona lây từ người sang người ngay từ tháng 12 năm 2019, trong khi lúc đó Bắc Kinh vẫn khăng khăng bác bỏ. Việc cử Bộ trưởng Y tế đến thăm Đài Loan được Washington tính toán rất kỹ, cho thấy chính quyền Mỹ tôn trọng hệ thống mà vẫn thách thức Trung Quốc, theo nhận định với AFP của ông Douglas Paul, người từng điều hành Viện Mỹ tại Đài Loan dưới thời Tổng thống Bush. Ngoài ra, việc không chọn một cố vấn an ninh quốc gia hoặc một người có chức vụ tương đương cho thấy rằng chính quyền Mỹ thử tiến gần nhất có thể đến làn danh đỏ của Trung Quốc, nhưng họ không muốn vượt qua, vẫn theo ông Paul. Hoa Kỳ công nhận một nước Trung Quốc duy nhất nhưng vẫn thận trọng duy trì quan hệ không chính thức với Đài Loan và trở thành nhà cung cấp vũ khí số 1 cho hòn đảo. Một số điểm đã bắt đầu thay đổi từ khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống. Ông trở thành nguyên thủ Mỹ đầu tiên kể từ năm 1979 điện đàm với đồng nhiệm Đài Loan khi bà Thái Anh Văn khoai điện chúc mừng. Chính quyền Donald Trump đã bán thêm nhiều vũ khí tối tân cho Đài Bắc, trong đó có nhiều chiến đấu cơ hiện đại. Hoa Kỳ vẫn chỉ trích gay gắt Trung Quốc gây áp lực khiến Tổ chức Y tế Thế giới không xem xét cảnh báo của Đài Loan về đại dịch COVID-19. Chuyến công du của Bộ trưởng Y tế Alex Azar còn có một ý nghĩa biểu tượng khác, đó là Mỹ đánh giá cao sự minh bạch, nền dân chủ năng động của xã hội và văn hóa Đài Loan, trái với sự mập mờ, lấp liếm, vụ lợi của Bắc Kinh khi giúp các nước khác chống virus corona, mà Tổng thống Trump luôn gọi là virus Trung Quốc thay cho tên gọi chính thức là COVID-19. Tổng thống Mỹ vẫn đẩy trách nhiệm cho chính quyền Bắc Kinh đã không ngăn dịch bệnh tại gốc và những lời chỉ trích Trung Quốc gia tăng theo cường độ nguyên thủ Mỹ bị chỉ trích về chiến lược xử lý dịch ở trong nước cũng như về thái độ coi thường sức khỏe cộng đồng. Đài Loan, nơi có chưa đầy 500 ca nhiễm và 7 người tử vong vì COVID-19, trở thành một quân cờ trong thế trận tái tranh cử Tổng thống của ông Donald Trump. Theo chuyên gia Gerrit Van Der Veer, Đại học George Mason, thì ban đầu Tổng thống Donald Trump do dự về việc thắt chặt quan hệ với Đài Loan trong khi vẫn đang đàm phán về thương mại với Bắc Kinh. Nhưng những quyết định gần đây của Bắc Kinh về Hồng Kông, về người Duy Ngô Nhĩ hay hoạt động bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông đã khiến ông thay đổi ý kiến. Chuyến công du của Bộ trưởng Aja diễn ra vào lúc quan hệ Mỹ-Trung đang trong giai đoạn xấu nhất kể từ khi thiết lập băng giao vào năm 1979, và chuyến đi này bị Bắc Kinh cảnh báo là mối đe dọa cho hòa bình và ổn định. Tuy nhiên, chuyên gia Gerrit Van Der Veer cho rằng chính quyền Trump ít quan tâm đến phản ứng của Trung Quốc mà thấy đây là một cơ hội ủng hộ chặt chẽ hơn Đài Loan, nơi đã xây dựng được một nền dân chủ năng động và là một sức mạnh tích cực cho thế giới. Đối với Đài Loan không được Liên Hiệp Quốc công nhận là một nhà nước độc lập, thì chuyến công du của Bộ trưởng Y tế Mỹ là bước mở đầu cho việc kết nối hòn đảo với cộng đồng quốc tế. Sau khi Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia tại đặc khu hành chính Hồng Kông, Đài Loan lo cho số phận của mình và không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để đánh động dư luận thế giới. Bắc Kinh vẫn đe dọa dùng vũ lực thống nhất Đài Loan trong trường hợp hòn đảo tuyên bố độc lập hoặc có can thiệp từ nước ngoài, kể cả từ Mỹ.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Tú Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Bảo vệ công bằng cho người lao động Việt Nam gặp khó khăn vì đại dịch COVID-19. RFI tiếng Việt phỏng vấn chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan tại Hà Nội. Nhưng ngay bây giờ mời quý vị theo dõi mục theo dòng thời sự với chủ đề Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh vào tập đoàn Tencent. Từ khuyết kinh tế kỹ thuật số của Bắc Kinh, chuyên mục do Mai Vân biên soạn, Trọng Nghĩa trình bày.
Chưa hài lòng với Huawei và TikTok, hôm 6 tháng 8 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiến thêm một bước trong cuộc tấn công vào các biểu tượng công nghệ Trung Quốc trên thế giới. Đối tượng lần này là ứng dụng tin nhắn đa chức năng WeChat, mà chủ nhân không ai khác hơn là Tencent, một đại tập đoàn công nghệ có thế lực nhất nhì ở Trung Quốc. Vị trí quan trọng của Tencent và WeChat đã khiến giới phân tích cho rằng Tổng thống Mỹ đang muốn điểm vào một huyệt đạo trọng yếu, nếu không muốn nói là tử huyệt, của công nghệ số Trung Quốc. Khi đe dọa trừng phạt WeChat, ông Donald Trump vẫn xác nhận lý do cớ hữu. Theo đó, giống như TikTok, WeChat tự động thu thập một lượng lớn thông tin cá nhân của người dùng. Đây là một cơ sở dữ liệu có nguy cơ cho phép Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp cận những thông tin nhạy cảm về công dân Hoa Kỳ. Hết lời trích.
Lý do ông Donald Trump đưa ra có vẻ không đứng vững vì ứng dụng WeChat quả đúng là cực kỳ phổ biến. Có đến 1,2 tỷ người sử dụng trên toàn thế giới. Nhưng theo trang mạng chuyên môn TechCrunch, hơn 90% trong số này là những người cư ngụ ở Trung Quốc hoặc là người Trung Quốc đang làm việc ở nước ngoài.
Theo đài truyền hình Pháp France 24 ngày 7 tháng 8, Tổng thống Mỹ không hoàn toàn vô lý vì từ nhiều năm nay, các chuyên gia an ninh mạng phương Tây đã coi WeChat là một công cụ giám sát bằng kỹ thuật số mà Citrix, Bắc Kinh hằng mơ ước. Citizen Lab, một trung tâm nghiên cứu Canada về quyền tự do ngôn luận trên mạng, ngay từ năm 2016 đã theo dõi cách thức chính quyền Trung Quốc giám sát các cuộc thảo luận trên mạng WeChat để kiểm duyệt tốt hơn nội dung trao đổi thông qua ứng dụng này. Để gạt bỏ lập luận theo đó WeChat là một ứng dụng chủ yếu dùng trên lãnh thổ Trung Quốc, chưa lan tỏa được ra toàn thế giới như TikTok chẳng hạn, với nạn nhân bị theo dõi và kiểm duyệt, đại bộ phận là người Trung Quốc. Sắc lệnh nhắm vào WeChat mà ông Trump ban hành đã chính thức nêu bật sự cần thiết phải bảo vệ những người Trung Quốc đang ở Hoa Kỳ khỏi sự giám sát của Bắc Kinh.
Dẫu sao thì đối với giới quan sát, khi lấy WeChat làm mục tiêu tấn công, chính quyền Mỹ đã chấp nhận đọ sức với Tencent, một đối thủ mạnh hơn rất nhiều so với ByteDance, công ty mẹ của TikTok.
Theo France 24, thành lập vào năm 1998, Tencent hiện có giá trị hơn 680 tỷ đô la trên thị trường chứng khoán, gấp gần 10 lần giá trị ước tính của ByteDance. không chỉ là tập đoàn Internet mạnh nhất ở Trung Quốc sau Alibaba, Tencent còn là một nhân tố trung tâm của nền kinh tế kỹ thuật số của Trung Quốc nhờ vào WeChat. Đài truyền hình Mỹ CNN ngày 7 tháng 8 ghi nhận rằng Tencent thuộc diện tập đoàn công nghệ có giá nhất thế giới, với trị giá trên thị trường chứng khoán cao hơn gấp đôi so với giá trị của tập đoàn Mỹ Netflix. Ứng dụng WeChat của Tencent, một phiên bản gốc lưu hành tại Trung Quốc dưới tên WeTín, là nhu cầu hàng ngày của hàng trăm triệu người Trung Quốc, dùng để nhắn tin, chia sẻ hình ảnh, gọi xe, thanh toán mua sắm, đặt nhà hàng, gọi thức ăn, vân vân. Tencent cũng là một đại gia trong lĩnh vực giải trí, là công ty trò chơi điện tử lớn nhất thế giới nếu tính theo doanh thu, nhà phát hành của một số trò chơi rất được ưa chuộng, chủ nhân toàn phần hay một phần của một loạt công ty game tại Mỹ và nhiều nước khác. Tencent đồng thời là một trong những nhà cung cấp dịch vụ video và âm nhạc trực tuyến lớn nhất Trung Quốc. Một bộ phận âm nhạc trực tuyến Tencent Music được yết giá trên thị trường Wall Street.
Theo hãng tin Anh Reuters, ngày 7 tháng 8 vừa qua, khi đánh vào Tencent, Tổng thống Mỹ đã đánh vào một trong những điểm yếu nhất của Trung Quốc và có thể ảnh hưởng đến Bắc Kinh nặng nề hơn là chiến dịch chống Hoa Vi.
Lời đe dọa của Mỹ là sẽ ngăn chặn các giao dịch với tập đoàn công nghệ Trung Quốc, trước hết có thể làm tác hại đến các dịch vụ thanh toán dùng ứng dụng WeChat bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Mà điển hình là ví điện tử WeChat Pay được chấp nhận ở nhiều nơi, kể cả ở Mỹ. CNN ghi nhận là vào năm ngoái, 25% doanh thu của Tencent đến từ các dịch vụ tài chính và ứng dụng thanh toán như WeChat Pay. Hoạt động trong lĩnh vực giải trí của Tencent cũng sẽ bị ảnh hưởng, nhất là trong lĩnh vực trò chơi điện tử, vốn mang lại cho Tencent hơn 50% doanh thu trong năm 2019. Nguồn lợi đến từ việc kiểm soát được hoặc nắm những phần hùn đáng kể trong một loạt những công ty phát triển những trò chơi điện tử rất được ưa chuộng trên thế giới, từ League of Legends cho đến Fortnite hay PlayerUnknown's Battlegrounds. Đối với CNN, nếu chính quyền Mỹ quyết định cấm cửa các ứng dụng Trung Quốc, Tencent sẽ bị mất đi thị trường Mỹ trong lĩnh vực trò chơi điện tử.
Ngoài ra, quyết định của Mỹ có thể đặt một loạt danh mục đầu tư rộng lớn của tập đoàn Tencent hải ngoại vào vòng nguy khốn. Cho đến nay, Bắc Kinh đã rất vất vả trong cuộc chiến bảo vệ thị phần của Huawei ở nước ngoài, thế nhưng Tencent có tầm hoạt động rộng lớn hơn nhiều.
Theo Reuters, Tencent là một trong những tập đoàn đầu tư hào phóng nhất vào ngành công nghệ trên thế giới, với các khoản đầu tư vào các doanh nghiệp lên đến mức 60 tỷ đô la tính đến tháng 12 năm 2019. Theo Reuters, nếu Mỹ quyết định xúc tiến việc trừng phạt Tencent, mục tiêu nhắm tới đầu tiên có lẽ là WeChat, do mối quan ngại về việc ứng dụng này tạo điều kiện dễ dàng cho việc kiểm duyệt và hoạt động gián điệp. Điều đó sẽ cắt nguồn thu nhập đến từ quảng cáo của các nhãn hiệu Mỹ muốn vươn đến người tiêu dùng ở Trung Quốc. Và trên mặt chính trị, có thể khiến cho người dân Trung Quốc bình thường cảm thấy phải gánh chịu cái giá của cuộc chiến thương mại một cách rõ rệt hơn bất kỳ thứ gì khác. Sau cùng, quyết định trừng phạt của Mỹ cũng sẽ khiến cho các nhà đầu tư nước ngoài suy nghĩ lại trước khi đặt quan hệ đối tác với các công ty Trung Quốc.
RFI tiếng Việt xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loạt. Chính quyền Hồng Kông bắt giữ một tỷ phú, người đứng đầu nhiều phương tiện truyền thông công khai chỉ trích Bắc Kinh. Đối lập Belarus, biểu tình tố cáo chính quyền gian lận ngay sau khi công bố kết quả bầu cử, Tổng thống Lukashenko tái đắc cử với gần 80% phiếu bầu. Hội nghị quốc tế do Pháp và Liên Hiệp Quốc chủ trì viện trợ khẩn cấp 250 triệu euro cho Liban để khắc phục vụ nổ ở Beirut. Mục mỗi ngày một sự kiện, cử bộ trưởng thăm Đài Loan, Mỹ tiến gần đến làn danh đỏ của Trung Quốc. Mục theo dòng thời sự, Tổng thống Donald Trump đánh vào tập đoàn Tencent, tử huyệt kinh tế kỹ thuật số của Bắc Kinh. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Tú Anh biên soạn.
Điểm báo.
Liban đứng dậy, ba chủ đề tràn ngập các trang báo Pháp đầu tuần là Liban và Covid-19. Bên cạnh nạn hạn hán tại Pháp, mối lo một phần tư đất nước bị oi bức, đất đai khô cằn.
Báo Le Monde dành trang nhất cho khủng hoảng Liban. Beirut ơi, đừng ngủ. Lời kêu gọi thống thiết của một nữ văn sĩ Liban mở đầu một loạt bài của nhiều tác giả đồng hương. Gục ngã và đứng dậy là chuyện thường với người dân Liban.
Trong nỗi bất lực này, Le Monde cho biết một thông tin. Tổng thống Aoun chống lại đề nghị mời quốc tế điều tra vụ nổ 2.750 tấn hóa chất. Nhà lãnh đạo thuộc xu hướng Thiên Chúa Giáo và phe Hezbollah Hồi giáo Shia đều chống lại đề nghị của Tổng thống Pháp Macron. Lập luận của Tổng thống Liban là điều tra quốc tế sẽ làm giảm bớt sự thật. Ông nghi ngờ có bàn tay can thiệp từ bên ngoài và muốn Pháp cung cấp hình ảnh vệ tinh để kiểm chứng có máy bay hay tên lửa trên không vào lúc nổ hay chăng. Liberation thì dành 6 trang cho Liban với tựa bốc lửa. Nỗi căm hờn không nguôi. Người dân Liban muốn tự tay xử lý thủ phạm mà họ cho là các thế lực chính trị từ bao nhiêu thập niên chia chác quyền lực. Công lý Liban từ lâu rồi không làm bổn phận.
Tờ Le Figaro cũng đồng điệu với đồng nghiệp cũng trên hai chủ đề, hạn hán và Liban. Nước Pháp đối mặt với một năm hạn hán nữa, tựa một bài báo dài, kèm theo hình ảnh đất ruộng nứt nẻ. Đề tài thứ hai là phải giúp Liban, nhưng đó là giúp người dân và loại trừ thành phần chính trị gia, tham ô, bám trụ.
Quốc tế đề nghị trợ giúp có điều kiện hôm Chủ nhật trong cuộc thảo luận qua video, đặc biệt là có Donald Trump tham gia. Khoảng 30 nhà lãnh đạo thế giới đòi hỏi tiền trợ giúp Liban phải trực tiếp đến tận tay người dân và trong điều kiện minh bạch. Trong bài xã luận phải cứu Liban, nhật báo Le Figaro ngạc nhiên khi thấy Liban sau nửa thế kỷ rơi vào địa ngục mà vẫn quy động được thiện chí của cộng đồng quốc tế. Nhưng giúp Liban không có nghĩa là đưa hội Hồng Thập Tự đến cứu nạn nhân. Trái lại, phải giúp người dân Liban thoát ra tình trạng tê liệt chính trị và xã hội. Phải chỉ mặt những kẻ có trách nhiệm, đe dọa phong tỏa tài sản của họ nếu cần. Le Figaro cảnh báo, nước Pháp sẽ không làm tròn bổn phận của một nước bạn lịch sử của Liban nếu Paris tiếp tục làm ngơ trước tệ nạn xã hội đen chính trị trầm kha. Nhật báo Thiên Hữu lập luận, nếu cần một cơn đại biến để quét sạch khủng long khỏi mặt đất, thì hy vọng rằng vụ nổ kho hóa chất ở Beirut hôm thứ Ba tuần trước sẽ giúp đánh bật gốc giới chính trị già nua bám rễ tại Liban từ nhiều thập niên qua.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Về thời sự Mỹ-Trung, Le Monde đã dành gần trọn trang 2 để tường thuật về cuộc tấn công của ông Donald Trump và nền công nghệ của Trung Quốc. Sau TikTok, giờ đến phiên WeChat và giới chức quyền Hồng Kông thân Bắc Kinh, mà đứng đầu danh sách là bà Lâm Trị Nguyệt Nga.
Vấn đề là các biện pháp cấm WeChat có hiệu quả như mong muốn hay không? Theo một nhà phân tích Mỹ thì câu trả lời là không. Lý do trớ trêu là người sử dụng tại Mỹ sẽ áp dụng chiêu thức mà người dân tại Hoa Lục dùng để lắp tường lửa kiểm duyệt của chính quyền Trung Quốc. Đó là thuê VPN để tiếp tục truy cập WeChat. Còn đối với nhật báo Kinh tế, khi tấn công vào WeChat, xung khắc Mỹ-Trung bước vào một thế trận mới. Bởi vì WeChat là ứng dụng con gà đẻ trứng vàng của Tencent, được 1,2 tỷ người sử dụng, hầu hết là ngoại kiều Trung Quốc và du học sinh Hoa Lục tại nước Mỹ. Về châu Á, Bình Nhưỡng khẳng định với thế giới là chặn được đại dịch COVID-19. Trên toàn quốc không có một trường hợp lây nhiễm nào, khiến giới y tế thế giới không khỏi ngạc nhiên. Một người đào tị bị tư pháp Seoul truy nã về tội hình sự, vừa trốn về lại Bắc Triều Tiên, lúc đầu bị xem là ca ngoại nhập, nhưng cuối cùng xét nghiệm cho kết quả âm tính. Trên thực tế, dù COVID có tới Bắc Triều Tiên hay không, thì Bắc Triều Tiên cũng điêu đứng vì COVID. Chính sách hiện đại hóa bị tê liệt, tựa của Le Monde. Siêu vi corona gây tác hại và tác hại nghiêm trọng cho kinh tế Bắc Triều Tiên do buôn bán với Trung Quốc bị giảm tốc độ, cộng với nguồn máy quan liêu nặng nề của chế độ đã cản trở các dự án cải cách của Kim Jong-un, Le Monde giải thích.
COVID-19 được trình bày trên nhật báo Kinh tế Leseco như một bản tổng kết giai đoạn 1 đã qua. Bên cạnh hình ảnh minh họa hai khách bộ hành đeo khẩu trang đi dạo, Leseco cũng đặt ra một loạt vấn đề liên quan đến đợt dịch thứ hai mà giới y tế thường xuyên cảnh báo như kinh nhật tụng.
Lo ngại COVID bùng lại, một làn sóng biện pháp ngăn chặn trước được ban hành. Tuy nhiên, theo nhật báo Kinh tế, đợt hai tại Mỹ và Pháp có vẻ yếu, Còn tại châu Âu, số nạn nhân tử vong đã giảm 15 lần, nhưng chính quyền Pháp ra lệnh đeo khẩu trang nơi công cộng để chẩn trước cho chắc ăn. New York khống chế được đại dịch và tại Úc, Melbourne siết chặt phong tỏa. Nhật báo kinh tế có vẻ lạc quan như Jerry Burton, ủy viên châu Âu đặc trách chính sách kỹ nghệ công nghệ số thị trường nội địa quốc phòng và không gian của Liên hiệp châu Âu. Theo nhà kỹ nghệ dạng dày kinh nghiệm này, thì COVID-19 cũng có khía cạnh tích cực. Bởi vì chỉ trong vòng 100 ngày đầu tiên, siêu vi đã giúp cho Liên hiệp châu Âu loại trừ một số quan điểm giáo điều nhiều hơn suốt 30 năm qua. Trước một Donald Trump xé lẻ bảo vệ quyền lợi nước Mỹ trước đã, trước Trung Quốc lợi dụng thế mong manh của chủ nghĩa kinh tế đa phương đang mất giá, từ con đường tơ lụa đến ngoại giao khẩu trang, Bắc Kinh từng bước thực hiện tham vọng trùm kinh tế công nghệ thế giới. Châu Âu do vậy không còn ngây thơ nữa là tựa đầu tiên của loạt bài. Jerry Burton sẽ quay lại phân tích bằng chiến lược gì châu Âu trở thành một khối hung cường, không tẩy chay ai, không kỳ thị vào ngày mai, một trong bốn loạt bài mỗi thứ hai trên Le Zeco. Liberation dự báo kết quả cuộc bầu cử tổng thống Belarus là copy theo mô hình Xô Viết, còn Lacroix ngoài cửa lớn đưa Liban ra khỏi bế tắc. Quốc tế phối hợp giúp Liban trong bối cảnh người dân đòi hỏi phải tái tổ chức hệ thống chính trị mafia. Nhật báo Công giáo cũng không quên người dân Bulgaria tại châu Âu cũng đang tranh đấu chống chế độ mà họ gọi là mafia biến đất nước thành của riêng. Tình hình nghiêm trọng đến nỗi Tổng thống Bulgaria Roman Radev cũng tham gia xuống đường với dân chúng, đòi Thủ tướng Boyko Borisov và Trưởng lý Ivan Ilyich từ chức. Về hậu quả đáng báo động của nạn hạn hán thường xuyên, mùa xuân thiếu mưa, mùa hè thiếu nước, 1/4 nước Pháp oi bức, đất đai khô cằn, càng làm tăng thêm mối lo cho nông gia. Le Zeco và Le Monde cùng báo động và phân tích vì sao không có biện pháp tối ưu.
Vừa rồi là một điểm báo do Tú Anh biên soạn. Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam theo dòng thời sự với chủ đề Bảo vệ công bằng cho người lao động Việt Nam gặp khó khăn vì bị đại dịch COVID-19 tác động. Ekhafi tiếng Việt phỏng vấn chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan tại Hà Nội.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Như tất cả các nước trên thế giới, kinh tế Việt Nam bị dịch COVID-19 tác động nghiêm trọng. Virus corona trở lại lây nhiễm nhanh hơn và rộng hơn trong cộng đồng từ cuối tháng 7 năm 2020, khiến mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước GDP cả năm là 6,8% khó có thể đạt được, vì GDP quý 2 năm 2020 chỉ tăng 0,36% so với cùng kỳ năm 2019. Đây là mức tăng thấp nhất của quý 2 các năm trong giai đoạn từ 2011 đến 2020. Các biện pháp khống chế dịch bệnh cũng như hoạt động xuất khẩu bị hạn chế khiến ngành sản xuất bị thu hẹp, nhiều người lao động bị mất việc làm. Trong báo cáo tác động của dịch COVID-19 đến tình hình lao động việc làm tại Việt Nam công bố ngày 10 tháng 7, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống kê có 30,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch COVID-19 tính đến hết tháng 6 năm 2020, gồm những người bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc hay nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập, v.v. Thu nhập bình quân trong quý 2 2020 giảm mạnh nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Tỷ lệ thất nghiệp trên cả nước thì tăng 2,73%, khu vực thành thị tăng 4,46%. Lao động nữ, lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật thấp hoặc không có trình độ chuyên môn kỹ thuật và lao động làm việc phi chính thức bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19. Tuy nhiên, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc khẳng định sẽ không để người dân nào bị bỏ lại trong công cuộc phát triển đất nước cũng như trong cuộc chiến đấu với dịch bệnh, cho dù tình hình ngân sách căng thẳng với dự báo thâm hụt tăng trong năm 2020. Gói hỗ trợ đầu tiên 62.000 tỷ đồng của chính phủ tiếp tục được triển khai, trong đó 17.500 tỷ đồng đã được phê duyệt trợ cấp cho gần 16 triệu người thuộc các nhóm đối tượng thụ hưởng tính đến ngày 27 tháng 7. Ngày 6 tháng 8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định lại một lần nữa là gói hỗ trợ sẽ được triển khai nhanh hơn, trúng và mở rộng hơn nữa, hiệu quả hơn nữa. Vậy dịch COVID-19 gây ra những khó khăn như thế nào cho người lao động Việt Nam? Gói hỗ trợ của chính phủ có được triển khai công bằng và không bỏ sót đối tượng thụ hưởng nào hay không? RFI tiếng Việt phỏng vấn chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan từ Hà Nội ngày 27 tháng 7 trước khi xảy ra đợt dịch thứ hai tại Việt Nam. Thưa bà Phạm Chi Lan, dịch COVID-19 thì đã gây ra những hậu quả như thế nào đối với lao động ở Việt Nam và số liệu thống kê hiện nay thì có phản ánh được đầy đủ thực trạng này hay không ạ?
Tôi nghĩ là ở Việt Nam thì cái tác động về mặt kinh tế xã hội của dịch COVID khá là nặng nề. Mặc dù Việt Nam là một trong những nước thành công trong việc phòng chống được dịch COVID thì đấy là cái thành quả lớn. Tuy nhiên tác động về kinh tế xã hội thì lớn, nhất là về công ăn việc làm. Thì tính ra ở Việt Nam có khoảng hơn 2 triệu người mất việc vì COVID. Thế và số người lao động bị ảnh hưởng, giảm thu nhập đấy, hoặc là giảm bớt công ăn việc làm đi, thì tính ra tất cả cũng tới khoảng hơn 20 triệu người. Thì như vậy là tác động khá là nặng nề về mặt lao động. Chính phủ Việt Nam cũng nhận thức rõ được điều đó, cho nên cũng đã có những giải pháp được đưa ra để hỗ trợ cho những người lao động, kể cả những người mất việc làm hẳn hay những người đăng ký thất nghiệp, hoặc là những người mà bị giảm thu nhập hoặc mất công việc tạm thời trong từng thời gian một, thì cũng đã được đưa tất cả vào những gói hỗ trợ cần thiết. Thế và cái diện những người mà được đưa vào để hỗ trợ thì Việt Nam cũng vẫn tiếp tục xem xét và mở rộng dần ra tới những diện và lúc ban đầu chưa tính được hết. Nên tôi nghĩ là lần này về mặt chính sách xã hội thì chính phủ Việt Nam cũng đã đưa ra được những chính sách kịp thời. Tuy nhiên được thực hiện thì cũng còn có những độ chậm trễ nhất định, bởi vì nó còn phải phụ thuộc vào người ta thực hiện các thủ tục đăng ký cần thiết, rồi cái cách thức thống kê để nhiều khi nó cũng chưa thật rõ ở từng nơi, cho nên cũng có một sự chậm trễ nhất định trong thực hiện. Nên tôi nghĩ là về mặt chính sách nói chung thì là được, kể cả trong lúc có dịch cũng như là sau khi có dịch.
Tuy nhiên thì vẫn có một số người dường như là không được nhận hoặc là không đủ tiêu chuẩn để được hỗ trợ do họ làm nghề tự do, cũng như là không chứng minh được là mình mất thu nhập vì COVID-19, thì phải chăng chế độ hỗ trợ vẫn còn có bất cập và phải giải quyết thực trạng này như thế nào ạ?
Vâng, đấy là điều mà tôi vừa đề cập đến, là tuy chính sách đã có đưa ra nhưng mà quả thực là ban đầu nhiều khi chưa tính hết được. Ví dụ như cái diện những cô giáo mà dạy các trường mầm non hoặc mẫu giáo chẳng hạn, thì thời gian đó là trẻ con nghỉ học, mà các cô làm ở những cơ sở tư cũng không có hợp đồng đầy đủ thì không được hỗ trợ. Nhưng sau này thì biết được những tình trạng đó thì nhà nước cũng đã đồng ý đưa vào hỗ trợ. Hai nữa là về các thủ tục thì trường cũng phải đòi hỏi người ta phải có chứng minh nhất định. Chứ nếu không có chứng minh thì ngay cả chính quyền địa phương là nơi thực hiện được cung cấp hỗ trợ này, người ta cũng lúng túng và người ta sợ là có thể lại đưa nhầm cho những người mà trên thực tế không bị tác hại của dịch. Cho nên cũng có những tình trạng đó. Thì điều đó ngay cả các nghiên cứu hoặc các khảo sát thì người ta cũng đã nêu ra và cũng đang tích cực đề nghị chính phủ xem xét và có những giải pháp thực tế hơn hoặc là giảm bớt những thủ tục. Bởi vì nói chung là nếu thủ tục dày dà quá thì nhiều khi nó không đến tay được một số người lao động, thì đấy là tình trạng thực tế.
Vừa qua thì truyền thông có đưa một số vụ là hộ nghèo phải gửi tiền trả thuốc cho cán bộ địa phương. Thì trở lại với trường hợp mà trợ cấp thất nghiệp vì COVID-19 thì chính phủ có biện pháp kiểm tra để tránh tái diễn hiện tượng này hay không ạ?
Tôi nghĩ là kiểm soát đến từng chính quyền địa phương ở các cơ sở thì cũng là không dễ cho chính quyền trung ương ngồi ở Hà Nội mà có thể nắm được tất cả. Tuy nhiên trong khi thực hiện thì chính phủ cũng đã chú ý lắng nghe tiếng nói của người dân ở các nơi, hoặc là được phản ánh qua các tổ chức xã hội hoặc qua báo chí, thì biết trường hợp nào được nghe phản ánh như thế nào thì cũng đã có tổ chức kiểm tra giám sát và yêu cầu chấn chỉnh lại kịp thời. Ở Việt Nam thì nói chung là mọi người không tha thứ cho tham nhũng, nhưng mà nhất là chuyện tham nhũng vào những lúc mà người dân gặp khó khăn như thế này thì lại là càng là một trường hợp tệ hại mà không thể chấp nhận được. Thì tôi nghĩ là chính phủ chỉ có thể kiểm soát được khi mà dựa vào người dân giám sát trực tiếp và các tổ chức xã hội có thể giúp nhà nước giám sát để phát hiện được và giải quyết kịp thời.
Qua đợt dịch COVID-19 này ấy, thì có cần phải xem xét lại mô hình lao động, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế phi chính thức, để có được những quy định cụ thể và phù hợp hơn với luật pháp, vừa để quản lý lao động tự do mà vừa để bảo vệ quyền lợi của họ hay không?
Hiện nay thì cũng đã có nhiều cuộc bàn bạc ở Việt Nam đối với khối kinh tế gọi là phi chính thức. Vừa rồi lúc mà bàn về luật doanh nghiệp cũng đã có những ý kiến muốn đưa số doanh nghiệp mà đang hoạt động phi chính thức vào diện chính thức. Nhưng mà tính ra thì cái đó thì nhiều chuyên gia, kể cả những người là đại diện Hội đồng Nhân dân hoặc đại biểu Quốc hội thì cũng e ngại là đưa vào như vậy thì nó lại trở thành một cái thứ quan liêu nặng nề và quá lớn. Thì nhà nước có đưa vào cũng không quản lý nổi. và đưa vào thì nhiều khi lại buộc người ta phải vào những thủ tục hành chính và sự quản lý phức tạp hơn nhiều của chính quyền các nơi. Nên là rốt cục quyết định chung cũng vẫn là trong luật doanh nghiệp vừa rồi là không đưa diện các hộ phi chính thức đấy vào diện doanh nghiệp. Tôi nghĩ là giải pháp đó cũng là phải thôi. Khu vực phi chính thức tồn tại ở tất cả các nơi, ở các nước khác nhau cũng vẫn có diện đó. Và bản thân những người làm trong khu vực phi chính thức cũng hiểu rõ là quyền lợi của họ như thế nào và những thua thiệt của họ khi mà không tham gia vào khu vực chính thức như thế nào. Nhưng trong điều kiện một nền kinh tế như Việt Nam mà công ăn việc làm nó cũng càng ngày càng khó khăn hơn, ngay cả khu vực chính thức thì cũng có những thời điểm rất khó khăn, cho nên nhiều người cũng vẫn còn ưa làm việc trong khu vực phi chính thức hơn, bởi vì nó tạo cho họ sự chủ động, họ có thể cùng một lúc làm vài việc khác nhau hoặc là làm ngay tại gia đình khi mà ta có những hoàn cảnh không thể rời khỏi nhà để đi làm việc theo những giờ rất bó buộc của các hợp đồng lao động khi mà làm việc trong khu vực chính thức được. Anh tôi cho là ở đây là cũng là một biện pháp, một cái cách giải quyết phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam hiện nay. Nhưng mà tôi cũng đồng ý là cần phải có những quy định làm sao để cho ngay cả những người làm việc không có hợp đồng như vậy thì cũng phải được đảm bảo quyền lợi hơn. Và tôi tin là qua dịch Covid lần này, với những khó khăn họ trải qua thì chính những người làm việc trong khu vực đó cũng đã thấy là một mặt nếu như làm việc không có hợp đồng, không có những chính thức thì họ có quyền tự do nhất định, nhưng một mặt họ cũng sẽ bị thua thiệt khi mà họ cần đến những sự trợ giúp của xã hội hoặc của nhà nước. Cho nên bản thân họ cũng sẽ phải tính toán lại, suy nghĩ lại và quyết định là gia nhập vào khu vực chính thức hoặc là làm việc ngay trong khu vực phi chính thức thì cũng phải có những hợp đồng lao động rõ ràng hơn để đảm bảo được quyền lợi của họ trong tương lai.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế từ Hà Nội.
Vừa rồi là tạp chí Việt Nam theo dòng thời sự với chủ đề bảo vệ công bằng cho người lao động Việt Nam gặp khó khăn vì dịch bệnh COVID-19. RFI tiếng Việt phỏng vấn chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan tại Hà Nội. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao với chủ đề các giải cúp bóng đá của châu Âu UEFA trở lại còn có hào hứng hay không? Tạp chí do anh Vũ biên soạn, phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí thể thao.
Bắt đầu từ cuối tuần này, hai giải lớn của bóng đá châu Âu UEFA Champions League và Europa League trở lại sau gần 5 tháng bị treo thi đấu vì đại dịch COVID-19. Các đội bóng hàng đầu châu Âu dự giải sẽ gặp lại nhau trên các sân cỏ không khán giả với một lịch trình thi đấu dày đặc chưa từng có để giải quyết nhanh gọn một mùa bóng đầy biến động. Từ ngày 9 tháng 8 này, trong khi một số đội bóng ở Champions League phải thanh toán nốt các trận lượt về của vòng 1/8 đang dang dở, thì liên tục các ngày 12, 15 tháng 8 thì các đội đã phải lao vào để hoàn tất vòng tứ kết. Sau đó 18 và 19 tháng 8 lại gặp nhau ở bán kết và trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 8 tại Lisbon, Bồ Đào Nha. Nhịp độ thi đấu của Europa League cũng hối hả không thua kém, từ ngày 10-11 tháng 8 phải xong vòng tứ kết, 16-17 xong bán kết và trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 8. UEFA đang cố gắng kết thúc một mùa bóng trong những điều kiện chưa từng có trong lịch sử. Các trận đấu sẽ còn diễn ra với sức hấp dẫn và động lực như trước, trong khi mà các câu lạc bộ phải thi đấu như bị án kỷ luật. Lợi thế sân nhà có còn khi cổ động viên không còn được vào sân cổ vũ đội nhà. Những tác động nào đối với các câu lạc bộ trong mùa giải vô địch quốc gia tới sẽ bắt đầu ngay sau khi hai giải đấu lớn của UEFA vừa khép lại. Chúng ta đến với phần bình luận của chuyên gia Trần Văn Mui. Trước hết, ông khẳng định dù gì thì các trận đấu ở Cúp châu Âu vẫn sẽ diễn ra trong tranh đua quyết liệt vì các đội bóng đều có động cơ muốn thoát khỏi cuộc khủng hoảng này bằng một chiến thắng và sau đó là lý do kinh tế.
Như vậy có nghĩa là mùa bóng thì đã trở lại như chúng ta đã thấy. Trên khán đài thì trống vắng, nhưng mà tất cả các cái giải lớn của châu Âu thì cũng đã kết thúc hết. Muộn nhất là ở Serie A, ngày 1 tháng 8 vừa rồi thì cái vòng thứ 38 cũng đã xong và nước Ý cũng đã xác định được các cái nhà vô địch và những cái đội bóng sẽ tiếp tục vào mùa tới tham dự vào Champions League. Tuy nhiên thì cái tồn động của cái mùa giải 2019 đến 2020 thì vẫn còn hai cái giải của châu Âu, hai cái giải mà gọi là danh giá nhất, đó là Champions League và Europa League. Thì Tất cả những cái giải này đã dừng từ hồi tháng 3 và bây giờ thì họ còn phải giải quyết những cái trận knockout cuối cùng để bước vào những cái trận tứ kết. Và như vậy tức là vẫn còn những cái đội bóng mà tên tuổi ở những cái vòng knockout này và cũng hứa hẹn những cái cuộc tranh tài sôi nổi, mặc dù là có thể không có khán giả, một cái điều rất là đặc biệt trong lịch sử của tất cả những cái giải cúp này từ trước đến nay.
Mùa bóng năm nay, những cái trận đấu còn lại năm nay không có khán giả và trong cái điều kiện vệ sinh y tế rất ngặt nghèo. Vâng, không có khán giả thì cái lợi thế sân nhà, sân đối phương có còn giá trị nữa không ạ? Bởi vì nhất là Champions League thì những cái trận lượt đi lượt về đều là những cái trận trên sân nhà hay sân đối phương rất quan trọng cho cái chiến thắng.
Thẳng nhiên là trên khán đài mà không có khán giả nhà thì nó cũng là một cái bất lợi cho những cái đội mà gọi là đội sân nhà. Tuy nhiên là vẫn còn khán giả truyền hình. Và chúng ta đã quan sát các cái giải lớn khi mà họ trở lại, họ vẫn thi đấu một cách rất là tưng bừng. Bởi vì thế này, nó có hai cái lý do. Cái lý do thứ nhất là với các đội bóng thì cái việc mà họ giành được các cái danh hiệu, kể cả ở trong nước cũng như là các cái danh hiệu của châu Âu rất quan trọng. Nó ảnh hưởng đến cái giá trị của câu lạc bộ cũng như là với từng cầu thủ. Do đó cho nên là họ cũng vẫn thi đấu với sự quyết tâm để khẳng định cái tiếng tâm của mình và khẳng định cái vị trí của họ. Cái thứ hai nữa đó mà chúng ta muốn nói, tức là dù thi đấu ở trên sân nhà không có khán giả nhà, nhưng mà khán giả truyền hình và cái khán giả mà với lại cái những cái giá trị mà đi theo cái truyền hình với cái sự tài trợ đó, vì đó là thương trường, là cái thương hiệu, do đó cho nên là họ vẫn phải đảm bảo cái điều đó trong một cái trận đấu để mà không có những cái ảnh hưởng của cái mùa giải. Chúng ta biết rằng là chỉ cần xê xích chút xíu thì có thể là họ sẽ mất đi rất là nhiều những cái khoản tài trợ lớn. Do đó cho nên là với các cầu thủ chuyên nghiệp, các câu lạc bộ chuyên nghiệp, với những cái nhà quản lý chuyên nghiệp thì rõ ràng là họ cũng phải coi trọng cái chuyện đó. Những cái yếu tố mà để mà ảnh hưởng á, đối với chúng ta thì nó giảm cái phần hào hứng khi chúng ta không nhìn thấy có những sự cổ vũ hay những cái tiếng hò hét ở trên sân, những cái tình huống mà gọi là rất là bất ngờ để tạo nên một cái trận đấu đầy kịch tính thì không còn. Nhưng mà dầu sao đi nữa thì với thương hiệu đó cũng là một cái điều mà họ cần phải quan tâm. Do đó cho nên là rất tiếc rằng cái mùa dịch nó đã ảnh hưởng và nó sẽ còn có những cái ảnh hưởng lâu dài, nó làm thay đổi những cái cục diện của những cái giải đấu này. Tuy nhiên dầu sao đi nữa thì đó cũng là một cái điều rất là quan trọng.
Giải kê đấu năm nay đã phải cố gắng để thu xếp cho nó xong sớm, nhưng mà rõ ràng là các giải đấu nó sẽ bị ảnh hưởng rất nặng nề và đến cả các giải vô địch quốc gia.
Tức là các cái giải vô địch quốc gia thì đã phải dời lại coi như là một tháng. Cái thứ hai nữa là sự chuyển nhượng cũng rất là dè dặt. Tôi lấy ví dụ như là Paris Saint-Germain thì chỉ có một cái chuyển nhượng duy nhất, tức là họ đã chính thức mua cầu thủ tiền đạo của Argentina, tức là Mauro Icardi, là hợp đồng từ Inter trở về đến thi đấu cho Paris Saint-Germain với giá là 50 triệu. Thì đó là một cái chuyển nhượng duy nhất mà cũng có giá trị lớn cho Paris Saint-Germain, là vì họ chuẩn bị cho những cái trận đấu lớn. Mà còn nhiều cầu thủ khác thì có những cái hứa hẹn trước cái mùa giải như vậy, nhưng mà bây giờ các câu lạc bộ thì vẫn còn dè dặt, không thể bỏ tiền ra để mà mua, chưa biết là họ sẽ phải thất thu như thế nào. Hầu như các câu lạc bộ đều có, đã có dự báo là cái mùa giải này đó, cũng giống như là tất cả những cái lĩnh vực khác ở trong thương vụ thì cũng đã mất đi rất nhiều. Thì với các đội bóng cũng như vậy, họ cũng đã mất thất thu rất là nhiều, do đó cho nên là họ cũng rất là dè dặt.
Trong số các đội bóng đã vào đến tứ kết mùa bóng năm nay của Champions League, ta thấy có Paris Saint-Germain, đại diện cho bóng đá Pháp, là hào hứng hơn cả vì cơ hội của họ để thực hiện giấc mơ châu Âu lần này có vẻ lớn hơn bao giờ hết. Thưa ông bình luận thế nào về cơ hội của Paris Saint-Germain trong giải đấu năm nay?
Paris Saint-Germain của Ligue 1 là đội bóng mùa này có thể đạt được cái tham vọng, bởi vì sau những cái mùa giải thất bát từ năm 2013 cho tới bây giờ, sau 7 mùa giải họ chỉ luôn dừng chân ở tứ kết hoặc là cùng lắm là họ có những cái trận đấu mà gọi là rất là tức tưởi, những cái trận thua rất đậm hoặc là thua rõ. Chúng ta biết là năm ngoái cái mùa giải trước ở Champions League thì bị MU loại ở cái vòng knockout vòng 16 sau khi họ thắng ở trên cái sân khách 2-0 mà không ai nghĩ là về sân nhà họ lại thua 1-3. Và mà khi đó Manchester United thì lại sang Paris với một cái đội hình rất là què quặt, mà cuối cùng thì là họ thua tích tưởi như vậy. Thì rất là tiếc. Hay là cái mùa 2018 thì họ bị Real Madrid loại cái vòng knockout sau khi mà họ thua ở cái sân khách là 3-1 rồi lại tiếp tục thua ở sân nhà 1-2, thua rất rõ. Nói chung là Paris Saint-Germain hình như là kỵ các cái đội bóng của La Liga. Rồi mùa 2017 thì họ bị Barcelona loại với một cái tỷ số mà là thắng. Họ thắng ở sân nhà 4-0 rồi lại sang sân khách rồi lại thua 6-1. Thua một cách kỳ lạ, cho nên là khi đó thì Neymar là còn đang chơi cho Barcelona và Neymar cũng ghi 2-3. Và có lẽ để khắc phục những cái chuyện, tức là một cái job mà họ luôn thua các đội bóng ở La Liga, thì họ lại tìm một thủ môn cũng lớn tuổi mà cũng có nhiều kinh nghiệm mà chơi đến 6 mùa bóng cho Real Madrid là Keylor Navas. Keylor Navas đã đến chơi cho Paris Saint-Germain 2 mùa rồi. Thì để mà khắc phục rất là đã rất là rành những cái đội bóng của La Liga như vậy. Và họ thậm chí trong cái đội bóng hiện tại thì rất là nhiều cầu thủ của Tây Ban Nha và đang chơi, ví dụ như là họ cũng đã có Pablo Sarabia từ Sevilla thì về mùa rồi chơi ở vị trí tiền vệ, hay là Ander Herrera từ Manchester United là cầu thủ mà cũng của Tây Ban Nha. Thì đấy là những cầu thủ mà tôi cho là để có thể khắc phục được cái chuyện đấy, là mà cái job mà họ hay bị thất bại trước những cái đội bóng của La Liga, một cái đội bóng được đầu tư rất là lớn mà là một trong cái đội bóng mà được hiện nay nằm trong cái top 10 của châu Âu đó, nhưng mà lại chưa bao giờ bước vào trận bán kết. Thì cái mùa giải này mà Paris Saint-Germain đang tràn trề hy vọng lần đầu tiên để có mặt ở bán kết. Paris Saint-Germain thì đây là cái mùa giải mà họ kỷ niệm 50 năm thành lập đội bóng, thì họ cũng có cái khát vọng cái trận tứ kết tiếp theo thì họ gặp Atalanta là đội đang đứng thứ 3 ở Syria. Thực lực thì Atalanta cũng là một đội bóng không thể xem thường được, nhưng mà cũng là một cái điều may mắn là trong những cái đội mà bước vào tứ kết thì Atalanta có lẽ là cái đội bóng dễ nhất so với lại những cái đội bóng khác ở cái vòng này.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mui đã tham gia chương trình thể thao tuần này với chúng tôi.
Chương trình của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Chính quyền Hồng Kông bắt giữ một tỷ phú người đứng đầu nhiều phương tiện truyền thông công khai chỉ trích Bắc Kinh. Đối lập Belarus biểu tình tố cáo chính quyền gian lận ngay sau khi công bố kết quả bầu cử Tổng thống Lukashenko tái đắc cử với gần 80% phiếu bầu. Hội nghị quốc tế do Pháp và Liên Hiệp Quốc chủ trì viện trợ khẩn cấp 250 triệu euro cho Liban để khắc phục vụ nổ ở Beirut. Mục mỗi ngày một sự kiện, cử bộ trưởng thăm Đài Loan, Mỹ tiến gần lằn danh đỏ của Trung Quốc. Mục theo dòng thời sự, Tổng thống Donald Trump đánh vào tập đoàn Tencent tử huyệt kinh tế kỹ thuật số của Bắc Kinh. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí kinh tế với đề tài Đại dịch COVID-19, kinh tế Pháp khó khăn ở phía trước. Tạp chí do Thanh Hà biên soạn. Mời quý vị đón nghe. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Nehanda do An Paseo trình bày. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Sama ten honi, sama yak ten waye. Sama ten honi, sama yak ten waye. Sama ten honi, nama sama na ye au aye. Yeah.
Pháp.